Còn giới thanh văn là cái giới mà thích ứng với đương thời. Tùy nghi cái lúc đương thời, giới thanh văn có ra đó để mà ổn định cái tâm cơ của chúng sinh xung quanh. Cái lúc đó người ta có thể chê bai những điều đó, thì Đức Phật mới tùy theo cơ duyên như thế mà đặt ra cái giới thanh văn. Thì giới thanh văn như thế, nó thích ứng như thế để cho người ta đừng còn cái tâm chê bai những người xuất gia, những đệ tử Phật nữa. Người ta cũng đều thấy là đệ tử Phật cũng có giới hạnh, nhưng mà mỗi một thời nó một khác. Thành ra Đức Phật sinh vào cái thời đó, đạo Phật thành hình từ cái thời đó ở bên Ấn Độ, thì tất cả những cái giới thanh văn nó thích ứng với cái hoàn cảnh lúc đó ở bên Ấn Độ. Còn giới Bồ Tát là không cần hoàn cảnh, mà nó chính là cái thiện tâm căn bản ở trong mình. Mình ở trong hoàn cảnh nào, mình cũng có quyền phát triển cái thiện tâm đó, và mình đều có quyền thọ Bồ Tát giới ở trong mọi hoàn cảnh. Cái khác biệt thứ 8 giữa thanh văn và Bồ Tát là thanh văn giữ Bồ Tát thọ giới ưng hữu đích tư chất, tức là cái tư chất thọ giới của thanh văn và Bồ Tát nó có những cái khác nhau. Thọ luật nghi giới của thanh văn thừa chẳng những có quy định nghiêm mật và không phải người nào cũng được thọ giới. Nhất là việc thọ giới của Phật tử xuất gia thì những cái tư chất của những vị ấy bị hạn chế kỹ lưỡng hơn. Như những người mà mình có các thứ bệnh hoặc điên cuồng hoặc những bệnh truyền nhiễm, hay mình sáu căn không toàn vẹn, tàn tật, người mà ái nam ái nữ hoặc không phải loài người, súc sinh chẳng hạn, hay quỷ thần cũng đều không đủ tư cách thọ giới. Mà ngay cả giới sa di cũng được thọ nữa, chứ đừng nói đến giới tỳ kheo. Trái lại, giới Bồ Tát không có những hạn chế nghiêm khắc như vậy. Nên Kinh Anh Lạc có nói, lục đạo chúng sinh thọ đắc giới, đàn giải ngữ đắc giới bất thất. Tức là tất cả chúng sinh trong lục đạo, chỉ cần họ hiểu được cái tiếng nói của vị giới sư truyền giới, thì đều được có giới không mất. Kinh này còn có câu tụng, tất cả những cái gì mà có tâm thức đều được nhiếp ở trong Phật giới hết. Còn có nói rằng là nếu người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương thái tử, quan chức hay tỳ kheo, tỳ kheo ni, không luận chư thiên cõi sắc cõi dục, không luận là hàng thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không luận tám bộ quỷ thần, thần kim cương hay súc sinh, dẫn đến kẻ biến hóa, hay ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư, thời đều được giới và đều gọi là thanh tịnh hạng nhất. Kinh Đại Thừa thuyết minh bất cứ loài chúng sinh nào trong lục đoại, bất luận tư chất của họ như thế nào, chỉ cần hiểu được lời nói của Pháp Sư thuyết giới đều có tư cách thọ giới của Phật, không phân biệt căn cơ nào. Việc này mà so với việc quy định thọ giới của tỳ kheo ở bên thanh văn thừa thì rất là khoan dung. Thọ luật nghi giới của thanh văn chẳng những người hoàng môn nhị hình trong Nam Thiện Bộ Châu không thể thọ giới được, mà những người chân chính đủ sáu căn, thân tướng đoan nghiêm ở Bắc Cu Lâu Châu, tức là những cái châu mà họ sống rất sung sướng, cũng không thể thọ biệt giải thoát giới của thanh văn được, vì hoàn cảnh những người ở châu ấy quá mỹ mãn. Trái lại, tư cách thọ giới Bồ Tát dù nói là rất phóng khoáng, chỉ cần chúng sinh hiểu được lời của Pháp Sư truyền giới đều được thọ giới, nhưng mà cần phải có chủng tính Bồ Tát, tức là cần phải phát tâm Bồ Đề, có tâm hạnh thù thắng mới có thể cảm được cái tịnh giới của Bồ Tát. Qua những điểm khác biệt nhau giữa hai loại giới thanh văn và Bồ Tát, bây giờ người Phật tử chúng ta đã nghe rõ, thì chúng ta đã biết ngay rằng là vấn đề của giới Bồ Tát cũng như vấn đề thọ lấy giới Bồ Tát, nó không có một cái ý nghĩa tương đồng với lại cái thọ giới của người xuất gia ở thanh văn. Do đó, người Phật tử đừng có hiểu lầm, đừng có đồng hóa hai cái tinh thần thọ giới với nhau nữa. Chúng ta thọ giới là để phát triển tâm Bồ Đề của mình, phát triển tính tốt của mình. Chúng ta thọ giới là để mình có đủ cái năng lực vui vẻ, hòa đồng và ích lợi cho mọi người. Do đó mà cái giới Bồ Tát này nó ích lợi cho những người tại gia, và ích lợi ngay cả cho những người xuất gia. Ích lợi ở cái chỗ là mình sẽ có thể đi trên con đường Đại Thừa được, mình với mọi người cùng đi, và để đến một cái cứu cánh mà cao cả hơn hết, đó là thành Phật. Thế thì như thế thì chúng ta đã thấy qua một phần nào là không phải vấn đề thọ giới Bồ Tát giới là một cái điều gì kinh khủng ghê gớm, căng thẳng thần kinh như là thoạt đầu chúng ta thường nghĩ, Giờ đây chúng tôi xin nói qua về, đọc qua cho quý vị nghe về những cái giới luật của Bồ Tát. Thì trước hết chúng tôi đọc về giới của Kinh U Bà Tắc, giới Kinh. Thì 6 giới trọng của Bồ Tát tại gia: nhất, giới sát sinh; thứ hai, giới trộm cắp; thứ ba, giới vọng ngữ; thứ bốn, giới tà dâm; thứ năm là giới nói lỗi của tứ chúng; thứ sáu là giới bán rượu. Quý vị thấy rằng là đâu có phải là những cái điều gì khó làm đâu. Còn 28 giới khinh là gồm: thứ nhất, giới không cúng dường cha mẹ và sư trưởng; thứ hai, giới không uống rượu; thứ ba, giới không chăm sóc bệnh nhân; thứ tư, giới tùy nghi bố thí; thứ năm, giới không kính chào bậc tôn túc thiện tri thức; thứ sáu, giới thấy người phá giới chẳng nên khinh mạn; thứ bảy, giới không giữ ngày trai cúng dường tam bảo; thứ tám, giới không đi nghe pháp; thứ chín, giới thọ nhận vật dụng của tăng; thứ mười, giới uống nước có trùng; thứ 11, giới không đi một mình trong chỗ hiểm nạn; thứ 12, giới một mình ngủ đêm ở chùa ni; giới 13, vì của mà đánh người; giới 14, cúng cho tứ chúng đồ thừa dở; giới 15, giới nuôi mèo chồn; giới 16, giới nuôi súc vật; giới 17, giới không chứa pháp cụ cúng dường; giới 18, giới gieo trồng không lựa chỗ đất tốt; giới 19, giới buôn bán chân chính; giới 20, giới hành dâm phi thời xứ; giới 21, giới buôn bán trốn thuế; giới 22, giới phạm luật nước; giới 23, giới không ăn trước khi cúng tam bảo; giới 24, giới thuyết pháp nên thỉnh ý tăng; giới 25, giới không được đi trước năm chúng; giới 26 là giới cúng dường tăng không phân biệt; giới 27 là giới không nuôi tằm; giới 28 là giới đi đường gặp bệnh nhân chăm sóc gửi gắm. Đó là 28 giới nhẹ. 58 giới của Phạm Võng Kinh thì gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Ở đây tôi xin đọc qua về 10 giới trọng. Thứ nhất là giới sát sinh, thứ hai là giới trộm cắp, thứ ba là giới dâm, thứ tư là giới vọng ngữ, thứ năm là giới bán rượu, thứ sáu là giới giao nói lỗi của tứ chúng, thứ bảy là giới khen mình chê người, thứ tám là giới bòn sẻn lại còn mắng đuổi người ta, thứ chín là giới giận hờn và không chịu tha thứ, thứ 10 là giới hủy báng tam bảo. Đó là 10 giới trọng. Còn 48 giới khinh gồm: thứ nhất là giới không kính thầy bạn, thứ hai giới uống rượu, thứ ba giới ăn thịt, thứ bốn giới ăn ngũ tân, thứ năm giới không dạy người sám hối, thứ sáu giới không cúng dường thính pháp, nghe pháp là thính pháp, thứ bảy giới không đi nghe pháp, thứ tám giới có tâm trái bỏ đại thừa, thứ chín giới không đi thăm bệnh, thứ 10 giới chứa những khí cụ sát sinh, thứ 11 giới đi sứ, thứ 12 giới buôn bán phi pháp, thứ 13 giới hủy báng, thứ 14 giới phóng hỏa, thứ 15 giới dạy giáo lý ngoài đạo thừa, thứ 16 giới vì lợi mà giảng pháp lộn lạo, giới 17 giới cậy thế lực quyền, giới 18 giới không thông hiểu mà làm thầy truyền giới, giới 19 là giới lưỡng thiệt, giới 20 là giới không phóng sinh, giới 21 là giới đem sân mà báo sân, đem đánh nhau mà trả lại đánh nhau, giới 22 là giới kiêu mạn không nghe pháp, giới 23 là giới khinh ngạo không tận tâm dạy, giới 24 là không học tập đại thừa, giới 25 là giới hiểu chúng một cách vụng về, giới 26 là giới riêng thọ lợi dưỡng, giới 27 là giới thọ biệt thỉnh, giới 28 là giới biệt thỉnh tăng, giới 29 là giới tà mạng tự nuôi sống, giới 30 là giới quản lý cho bạch y, giới 31 là giới không mua chuộc, giới 32 là giới tổn hại chúng sinh, giới 33 là giới tà nghiệp giác quán, giới 34 là giới tạm bỏ bồ đề tâm, giới 35 là giới không phát nguyện, giới 36 là giới không phát thệ, giới 37 là giới vào chỗ hiểm nạn, giới 38 là giới trái thứ tự tôn ti, giới 39 là giới không tu phước huệ, giới 40 là giới không bình đẳng truyền giới, giới 41 là giới vì lợi mà làm thầy, giới 42 là giới vì người ác mà giảng giới, giới 43 là giới cố móng tâm phạm giới, giới 44 là giới không cúng dường kinh luật, giới 45 là giới không giáo hóa chúng sinh, giới 46 là giới thuyết pháp không đúng pháp, Giới 47 là giới chế hạn phi pháp. Giới 48 là giới phá diệt Phật pháp. Khi nghe qua như vậy thì chúng ta đã thấy rõ là giới Bồ Tát không phải là những điều gì quan trọng. Và thọ giới Bồ Tát rồi thì mang cái danh nghĩa Bồ Tát không phải là một vấn đề lên một chức cấp hay một địa vị nào đó, nhưng mà thực ra chỉ là phát Bồ Đề tâm để mà thực hiện cái hạnh nguyện mà nó khế hợp với lại cái tâm nguyện Phật tính ở trong mình và của tất cả chư Phật ở mười phương cũng như chư Đại Bồ Tát ở mười phương. Thì đó là một vấn đề ích lợi cho mình, cho người, mà cũng chính là cái con đường chân chính của người Phật tử. Nên nó cũng chính là cái tinh thần chân chính nhất của Đạo Phật Đại Thừa. Thế thì người Phật tử chúng ta đã hiểu rõ như thế, và khi thọ Bồ Tát giới thì chúng ta mới bắt đầu cảm nhận được cái ý vị của cái đạo của mình, cái tinh thần của đạo của mình. Và từ cái chỗ mà phát tâm thọ giới này, cái Bồ Đề tâm của chúng ta mới nương vào đó mà mới phát mạnh hơn nữa, chúng ta mới mang đúng cái ý nghĩa tinh tấn của người Phật tử. Và lại chúng ta thường nghe nói lục độ ba la mật, trong đó có bố thí, có chỉ giới. Thì tại sao chúng ta muốn hành lục độ mà chúng ta không gieo cái nhân? Đắc giới chính là gieo nhân chỉ giới. Tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ nghe qua về 58 giới của bộ kinh Phạm Võng. Thì 58 giới này thực sự nó có khuynh hướng cho người xuất gia. Tuy nhiên là người tại gia theo truyền thống thì mình vẫn phải hiểu và nên thọ nếu mình có đủ sức mà thọ được. Còn 34 giới của kinh Ưu Bà Tắc giới thì chúng ta sẽ nghe sau đó. Phải nên nhớ là trách nhiệm của đạo pháp không phải nằm ở nơi đâu hết, nhất là đạo pháp Đại Thừa, nó nằm ở người Phật tử nói chung, không phải là nằm nơi những vị xuất gia, nó nằm nơi người Phật tử tại gia cũng như xuất gia, mà nó nằm nơi cái phát tâm Bồ Đề của người Phật tử. Nếu người Phật tử nào mà cũng nhút nhát rụt rè rồi cứ theo những cái thành kiến mặc cảm của mình mà không chịu thọ nhận giới pháp thì làm sao có chuyện phát Bồ Đề tâm? Phát Bồ Đề tâm không có thì coi như là Đại Thừa Phật giáo bị suy sụp. Đại Thừa Phật giáo bị suy sụp thì như cái Phật chủng trong tương lai bị hủy hoại, thành ra không còn Phật xuất hiện ở cõi đời này nữa. Là chúng ta còn rất nhiều cái thắc mắc, hoài nghi, nhưng cứ kiên nhẫn để lắng nghe tất cả ý nghĩa của giới luật Bồ Tát, rồi chúng ta sẽ vỡ lẽ ra và giải quyết tất cả các mối nghi của chúng ta. Từ đó chúng ta sẽ mãnh phát tâm Bồ Đề và thọ nhận Bồ Tát giới, không còn sợ hãi, nghi ngờ gì nữa hết.